Bà nội tôi là một người đàn bà tâm cơ khó lường. Sau khi ba tôi hy sinh vì nhiệm vụ, bà đón mẹ con tôi về quê chăm sóc. Bà chăm lo cho chúng tôi từng ly từng tí, ăn ngon mặc đẹp không thiếu thứ gì. Nhưng bà lại thường xuyên nhắc đến cái chết của ba, khiến mẹ tôi ngày đêm nước mắt ngắn dài, tinh thần suy sụp. Chẳng bao lâu sau, bà viện cớ tình trạng tinh thần của mẹ không ổn, để bác cả thay mẹ nhận công việc mà chính phủ đã sắp xếp cho. Rồi khi bác cả cần tiền mua xe tải, bà lại khuyên mẹ đưa hết tiền tuất của ba cho bác cả đầu tư. Sau đó, cả nhà bác cả chuyển lên thành phố, ở trong căn nhà của ba mẹ tôi. Còn mẹ con tôi thì bị bỏ lại quê. Bà nội vẫn đối xử tốt với chúng tôi như trước, người trong thôn ai nấy đều khen bà trọng tình nghĩa, coi con dâu và cháu gái như công chúa. Tôi cũng từng nghĩ như vậy, cho đến khi tôi hiến thận cho con gái của bác cả, bị nhiễm trùng, bà nội lại nhẫn tâm làm ngơ, lúc đó tôi mới bừng tỉnh ngộ. Tỉnh dậy lần nữa, tôi đã sống lại vào năm 3 tuổi. Tôi nhắm mắt nằm trên giường bệnh, bên tai văng vẳng tiếng bác cả, má, bác sĩ nói nha nha bị nhiễm trùng sau phẫu thuật, cần dùng kháng sinh, mình có dùng không mẹ? Bà nội quát lớn, dùng cái gì mà dùng, nó chết quách đi cho xong, mày còn danh chính ngôn thuận thừa kế được căn nhà của thằng hai. Đâu dễ vậy mẹ, thím hai còn sống nhân răng đó. Sợ gì, tao nắm thóp nó cả đời rồi. Lời bà như sét đánh ngang tai. Con gái bác cả, Thần Thần, bị bệnh ure huyết, tôi đã hiến một quả thận cho nó, cuối cùng lại nhận về kết cục này. Còn mẹ tôi nữa, nắm thóp cả đời là sao chứ? Những chuyện cũ lần lượt hiện về như thước phim quay chậm. Năm tôi 3 tuổi, ba hy sinh vì nhiệm vụ. Chính phủ cấp cho mẹ một khoản tiền tuất, đồng thời sắp xếp cho mẹ một công việc trông coi nhà trẻ. Nhưng mẹ vẫn chìm trong nỗi đau mất chồng, cả người như mất hồn. Lúc này, bà nội tôi đứng ra, nghĩa khí ngút trời, thằng hai mất sớm, nhà không thể thiếu đàn ông được. Con dâu thứ yên tâm, con với nha nha về ở với mẹ, mẹ nhất định sẽ bảo bọc hai mẹ con. Bà nội đưa mẹ con tôi về quê, cho chúng tôi ở căn nhà hướng nam đẹp nhất, ngày ba bữa cơm lành canh ngọt. Nhà có quả trứng gà nào, nhất định phần tôi. Nếu có hai quả, thì hai mẹ con cùng ăn, bà chẳng bao giờ đụng đến. Bà nội chăm sóc chúng tôi rất chu đáo, chỉ là bà thường xuyên nhắc đến ba. Mỗi lần như vậy, mẹ lại lặng lẽ rơi nước mắt đến tận đêm khuya. Lúc đó tôi mới 3 tuổi, mẹ buồn, tôi cũng buồn theo, sức khỏe chẳng được tốt. Mẹ vì tôi, càng không thể rời khỏi nhà. Cứ thế được 3 tháng, bà nội lấy cớ sợ người khác giành mất vị trí ở trường mẫu giáo của mẹ, muốn để bác cả thay mẹ đi làm. Con dâu thứ à, trường mẫu giáo đó là đơn vị sự nghiệp, là bát cơm sắt đó, khối người thèm thuồng. Mẹ biết giờ con không có tâm trí làm việc, hay là cứ để chị dâu con làm tạm thời. Sau này con muốn đi làm lại, thì đổi về sau. Con yên tâm, lương trường mẫu giáo mỗi tháng 150 tệ, mẹ sẽ bảo chị dâu con mỗi tháng đưa cho hai mẹ con 100 tệ. Vào những năm 80, mỗi tháng 100 tệ cũng là một số tiền lớn rồi. Mẹ đồng ý. Bác cả giữ lời hứa, 20 năm sau đó, tháng nào cũng đều đặn đưa cho mẹ 100 tệ. 20 năm như một, bất kể vật giá leo thang thế nào, cho đến tận lúc tôi chết, mỗi tháng mẹ vẫn chỉ nhận được 100 tệ. Một năm sau đó, bác trai cả muốn chở hàng kiếm thêm, cần tiền mua xe tải. Con dâu thứ à, cái khoản tiền tuất đó con giữ cũng chỉ là tiền chết, hay là đưa cho bác cả mua xe tải đi. Vợ chồng thằng cả cũng nói rồi, không lấy không tình của con đâu, sau này cứ mỗi chuyến xe chở hàng về sẽ đưa cho con 50 tệ. Nha nha còn nhỏ, cũng phải dành dụng cho nó chứ. Mẹ do dự rồi cũng gật đầu. Đường xá trong thôn khó đi, bác cả xót xe mới, để xe ở đầu thôn không yên tâm, tối nào cũng ngủ trên xe. Bà nội quyết định để cả nhà bác cả chuyển vào căn nhà thành phố của ba mẹ tôi. Con dâu thứ à, dù sao con cũng là quả phụ, cứ ở chung với anh chồng, khó tránh khỏi dị nghị. Để cả nhà thằng cả chuyển vào căn nhà trên thành phố của hai con, mẹ con mình ở đây, không ai nói ra nói vào được. Thế là cả nhà bác cả chuyển lên thành phố, ở trong căn nhà của ba mẹ tôi. Chị họ Thần Thần sau này còn lên tận Bắc Kinh học đại học. Còn việc bác cả có chở hàng hay không, chở được bao nhiêu chuyến, mẹ con tôi cũng chẳng hay biết, nhưng mỗi tháng vẫn đều đặn nhận được 100-200 tệ. Bà nội vẫn đối xử với chúng tôi rất tốt. Mỗi lần mẹ muốn giúp bà làm việc nhà, bà đều ngăn cản. Ở thành phố con có làm mấy việc này đâu, về đây, mẹ càng không để con động tay vào. Người trong thôn thấy vậy, ai nấy đều khen bà trọng tình nghĩa, coi con dâu út và cháu gái như công chúa mà hầu hạ. Ông bà ngoại đến thăm mẹ, thấy bà chăm sóc chúng tôi chu đáo như vậy, cũng yên lòng. Tôi lớn lên ở quê, chẳng được học hành đến nơi đến chốn. Tai nghe mắt thấy toàn là những lời khen bà nội tốt bụng, nhà bác cả vất vả kiếm tiền nuôi tôi. Cho nên khi bà nội bảo tôi hiến một quả thận cứu Thần Thần, tôi đã không chút do dự đồng ý. Nào ngờ trên giường bệnh, tôi lại nghe được những lời tàn nhẫn như vậy. Bà nội và bác cả vẫn đang bàn tính chuyện làm sao để lừa mẹ tôi sang tên sổ đỏ, hoàn toàn không hề hay biết thân thể tôi đang dần lạnh giá. Nếu có thể làm lại lần nữa, tôi nhất định sẽ không. Mẹ ơi, đừng mà. Mẹ ơi, đừng mà. Mẹ đây, nha nha, con sao vậy? Con gặp ác mộng à? Đây là nhà bà nội, từ nay về sau, chúng ta sẽ sống ở đây. Mở mắt ra lần nữa, tôi thật sự đã sống lại rồi. Hơn nữa còn sống lại đúng vào ngày đầu tiên mẹ con tôi đến nhà bà nội. Mẹ ơi, con không muốn. Con không muốn.